Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 444 ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Trần Bích Phương ở huyện Phù Cát, ông Đoàn Như Phong ở huyện Tây Sơn và bà Hà Thị Khánh Linh ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Trần Bích Phương ở huyện Phù Cát hỏi, các trường hợp không được giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động. Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau cụ thể. Bị ốm đau tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp ốm đau tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền. Khoản 2 điều 3 thông tư số 59 ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, quy định về không giải quyết chế độ ốm đau như sau. Không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau đây: người lao động bị ốm đau tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 82 ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất và Nghị định số 126 ngày 9 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất. Người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Người lao động bị ốm đau tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động, nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Như vậy, các trường hợp không được giải quyết chế độ ốm đau được thực hiện theo các quy định nêu trên. Ông Đoàn Như Phong ở huyện Tây Sơn hỏi, điều kiện được vay vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 14 Nghị định số 37 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về thành lập tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân quy định về đối tượng và điều kiện cho vay cụ thể. Đối tượng vay vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân là hội viên Hội nông dân Việt Nam có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Điều kiện để được vay vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân, khách hàng vay vốn phải thuộc đối tượng vay vốn theo quy định tại khoản 1 điều này, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. Khách hàng vay vốn được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận đang cư trú ở địa phương nơi Quỹ hỗ trợ nông dân cho vay vốn tại thời điểm đề xuất vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân. Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp. Phương án vay vốn của khách hàng phải được tập hợp thành phương án chung của nhóm hội viên hội nông dân cùng sản xuất kinh doanh một loại hình sản phẩm trên cùng một địa bàn cấp xã. Phương án vay vốn của từng khách hàng và phương án chung của nhóm hội viên hội nông dân được Quỹ hỗ trợ nông dân đánh giá là khả thi, có khả năng trả được nợ vay. Tại một thời điểm, một khách hàng chỉ được vay vốn tại một phương án chung của nhóm hội viên hội nông dân từ Quỹ hỗ trợ nông dân. Các thành viên trong cùng một hộ gia đình không được phát sinh dư nợ vay tại Quỹ hỗ trợ nông dân trong cùng một thời điểm. Các điều kiện cho vay khác quy định cụ thể tại quy định nội bộ về cho vay và quản lý nợ của Quỹ hỗ trợ nông dân do Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp ban hành theo quy định tại nghị định này. Như vậy, người muốn vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân phải là hội viên Hội nông dân Việt Nam có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Bà Hà Thị Khánh Linh ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, trường hợp nào thì người tham gia bảo hiểm y tế bị thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế? Nếu sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác để đi chữa bệnh thì bị xử phạt như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 20 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bổ sung bởi khoản 13 điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 2014 quy định thu hồi tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế cụ thể. thẻ bảo hiểm y tế bị thu hồi trong trường hợp sau đây: gian lận trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế, người có tên trong thẻ bảo hiểm y tế không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế, cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế. Thẻ bảo hiểm y tế bị tạm giữ trong trường hợp người đi khám bệnh, chữa bệnh sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác. Người có thẻ bảo hiểm y tế bị tạm giữ có trách nhiệm đến nhận lại thẻ và nộp phạt theo quy định của pháp luật. Điều 84 Nghị định số 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm, quy định về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh. Phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám bệnh, chữa bệnh theo một trong các mức sau đây: từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế, từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế nếu có, đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 1 điều này. Như vậy, thẻ bảo hiểm y tế sẽ bị thu hồi tạm giữ trong các trường hợp nêu trên, còn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác để khám bệnh, chữa bệnh có thể bị xử phạt từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 444 ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 đến năm 2025 sẽ tập trung vào nhiệm vụ chính như sau: tổ chức lại ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia trên cơ sở các ban chỉ đạo cấp quốc gia, ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thời gian thực hiện tháng 6 năm 2024. Kiện toàn hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế lãnh đạo chỉ huy điều hành phòng thủ dân sự từ trung ương đến địa phương và các cơ quan đơn vị, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả. Rà soát bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan, bảo đảm phù hợp với luật phòng thủ dân sự và thực tiễn. Rà soát hoàn thiện hệ thống kế hoạch phòng thủ dân sự, bảo đảm phù hợp thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, ngành lĩnh vực của cả nước và địa phương, bảo đảm thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại do sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Bồi dưỡng kiến thức phòng thủ dân sự, nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo cho cấp ủy đảng, năng lực quản lý chỉ huy điều hành hoạt động phòng thủ dân sự cho cán bộ lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức về phòng thủ dân sự cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ thông tin truyền thông tại các bộ ngành trung ương địa phương. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho các lực lượng và nhân dân trong phòng thủ dân sự, phổ biến cho nhân dân kỹ năng cần thiết để biết tự bảo vệ trước sự cố, thảm họa và chung tay bảo vệ cộng đồng. Rà soát kiện toàn tổ chức lực lượng phòng thủ dân sự từ trung ương đến địa phương, bảo đảm thống nhất, tinh gọn, hiệu quả, xây dựng cơ chế điều hành hoạt động phòng thủ dân sự phù hợp cơ cấu tổ chức, khả năng bảo đảm và đặc điểm loại hình sự cố thiên tai, triển khai các chương trình đề án chiến lược ngành đã được phê duyệt, ưu tiên nguồn lực tập trung hoàn thành các công trình thiết yếu ở các khu vực có nguy cơ rủi ro thiên tai cao, triển khai thành lập và đưa vào hoạt động quỹ phòng thủ dân sự trung ương, quỹ phòng thủ dân sự địa phương. Rà soát thúc đẩy ký kết các thỏa thuận khung hợp tác quốc tế về phòng thủ dân sự nhằm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực phòng thủ dân sự và sẵn sàng đưa lực lượng phương tiện tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa trong khu vực và quốc tế. Hoàn thành xây dựng hệ thống công trình phòng thủ dân sự tại các khu vực rủi ro thiên tai cao. Giai đoạn 2 từ năm 2025 đến năm 2030 và những năm tiếp theo, tập trung cho lực lượng chuyên trách đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt đối với các loại hình sự cố thiên tai có nguy cơ cao, chú trọng nâng cao năng lực cho lực lượng tại chỗ, bảo đảm thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Tăng cường huấn luyện, tập huấn, diễn tập thực nghiệm các vấn đề mới phức tạp để nghiên cứu rút kinh nghiệm, làm cơ sở hoàn thiện các phương án ứng phó khắc phục hậu quả sự cố thảm họa thiên tai, đồng thời nâng cao năng lực chỉ huy điều hành cho cán bộ các cấp, nâng cao kỹ năng cho lực lượng chuyên trách kiêm nhiệm. hoàn thành xây dựng hệ thống công trình phòng thủ dân sự tại các khu vực rủi ro thiên tai cao, đăng ký thống kê hệ thống công trình lưỡng dụng, sẵn sàng trưng dụng cho nhiệm vụ phòng thủ dân sự khi có tình huống. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ vào hoạt động phòng thủ dân sự, tập trung nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo, dự báo thiên tai, thảm họa, nâng cao năng lực sản xuất trang thiết bị phòng thủ dân sự, tạo bước đột phá trong năng lực ứng phó sự cố thiên tai, dịch bệnh, hậu quả chiến tranh. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo để triển khai tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả đúng quy định, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các vấn đề bất cập để có giải pháp tháo gỡ, khắc phục và phản ánh về Bộ Quốc phòng để hướng dẫn hoặc tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Bộ Quốc phòng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổng hợp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan tổ chức liên quan triển khai thực hiện, tổ chức tổng kết kế hoạch vào cuối kỳ năm 2030, định hướng nhiệm vụ giải pháp sau năm 2030. Vừa rồi là chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.